Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Niềm tin về Chúa Giêsu, phần 3, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính mời quý thính giả nghe phần thứ 3, Niềm tin về Chúa Giêsu. Tôi tin Chúa Cứu Thế Giêsu là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh lên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ 3, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói về niềm tin vào sự kiện Chúa chịu chết và chôn là điều thiết yếu trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Như Kinh Thánh đã khẳng định, không có đổ huyết thì không có sự tha thứ. Đó là Thư Hy Bá chương 9 câu 22 phần B. Thư Hy Bá chương 9 giải luận rất chi tiết về chức tế lễ của Chúa Cứu Thế Giêsu qua việc dâng chính Ngài làm sinh tế chuộc tội, là mục tiêu chính của sự nhập thể. Thư Hy Bá chương 9 câu 26 phần B đến câu 28 ghi như sau: Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, cũng vậy, Chúa Cứu Thế đã dâng mình chỉ một lần, đặng cất tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Đó là Thư Hy Bá chương 9 câu 26 phần B đến câu 28. Chúng ta cũng đã xác định sự chết của Chúa Cứu Thế Giêsu là một sự kiện lịch sử, nghĩa là Ngài đã thực sự chết và được chôn trong phần mộ. Nhân vật quan trọng nhất trong vụ án và sự chết của Chúa Cứu Thế là Phi-lát, là một nhân vật lịch sử, người đã xét xử, đã tuyên án Chúa Cứu Thế và cũng là người đã cho lệnh chôn Chúa. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thảo luận tiếp về niềm tin được phát biểu Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Trước hết là tín điều Chúa Cứu Thế xuống âm phủ. Âm phủ ở đâu và tại sao Chúa xuống âm phủ? Chúa xuống âm phủ với mục đích nào? Âm phủ là nơi ở của linh hồn. Tất cả mọi người ngay sau khi nhắm mắt tắt hơi, linh hồn lìa khỏi xác đi đến một nơi Đức Chúa Trời định sẵn gọi là âm phủ. Nguyên văn Hy Lạp Hades được dùng để chỉ nơi này. Phúc âm Luca chương 16 câu 19 đến câu 31 ghi lại câu chuyện Chúa Giêsu kể về Lazarus và người nhà giàu, tiết lộ cho biết âm phủ là nơi đến của linh hồn con người sau khi chết. Âm phủ ngăn chia ra thành hai nơi cách biệt, nơi dành cho người công chính được gọi là lòng Abraham, là nơi vui vẻ phước lạc, trong khi nơi ở của linh hồn kẻ ác là chốn khổ hình. Chúng ta cùng xem lại phân đoạn Kinh Thánh này. Có một người nhà giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hàng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo tên là Lazarus nằm ở ngoài cửa người nhà giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ăn trên bàn người nhà giàu rớt xuống, cũng có chó đến liếm ghẻ người. Và người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham. Người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Abraham và Lazarus trong lòng người. Bèn kêu lên rằng, hỡi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai Lazarus nhúng đầu ngón tay vào nước, đặng làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Nhưng Abraham trả lời rằng, con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn Lazarus phải những sự dữ. Bây giờ, nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Và lại có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói rằng, tổ tôi ơi, vậy thì xin sai Lazarus đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng? Abraham trả lời rằng, chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Người giàu nói rằng, thưa Abraham, tổ tôi không phải vậy đâu, nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. Song Abraham rằng, nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Đó là Phúc Âm Luca chương 16, câu 19 đến câu 31. Điều chúng ta cần ghi nhận là, ở trong âm phủ, con người lãnh nhận số phận đời đời, hưởng phước lạc đời đời, hay là đau đớn muôn đời. Tuy nhiên, phần Kinh Thánh quan trọng nhất liên quan đến sự kiện Chúa cứu thế Giê-xu sau khi chết xuống âm phủ là trong Tư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 3 câu 18 đến câu 20, cho thấy Chúa đến đó với một sứ mạng. Khi Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, một tên cướp cùng bị đóng đinh với Chúa ăn năn tội, ý thức rằng mình đáng bị xử tử hình, nhưng tin rằng Chúa Giê-xu là đấng vô tội, tin rằng Ngài là vua, nên anh đã thưa với Chúa, khẩn cầu rằng khi Ngài đến trong vương quốc của Ngài, thì xin nhớ đến anh ta. Chúa đã trả lời, hôm nay, ngươi sẽ ở với ta trong paradis, nghĩa là trong lạc viên hay là vườn vui vẻ, là nơi phước lạc dành cho người công chính. Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 18 đến câu 20 là phân đoạn Kinh Thánh duy nhất đề cập đến sự kiện Chúa cứu thế xuống âm phủ. Tuy nhiên đây cũng là phân đoạn Kinh Thánh các học giả có những nhận định khác nhau. Sứ đồ Phi-e-rơ kỹ thuật như sau. Chúa cứu thế cũng vì tội lỗi chịu chết một lần là đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù, tức là kẻ bội nghịch thuở trước, về thời kỳ Nô-ê. Khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước là chỉ có 8 người. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 18 đến câu 20. Trước khi phân tích phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta cần xem một câu khác trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu 6 như sau. Vì ấy bởi điều đó mà tin lành cũng đã giảng ra cho kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần hồn. Trong nguyên văn Hy Lạp, sứ đồ Phi-e-rơ không nói về những người đã chết, nhưng về những người đang sống nhưng chết tâm linh, đó là những người được nghe giao giảng tin lành. Trở lại với Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 18 đến câu 20, chúng ta ghi nhận một số điểm như sau. Chúa cứu thế cũng vì tội lỗi chịu chết một lần là đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Câu này có thể hiểu là Chúa cứu thế chịu chết một lần đủ cả. Ngài chịu khổ như đấng công chính thế chỗ cho chúng ta là những kẻ không công chính để giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời. Chính những khổ nạn Chúa cứu thế chịu đã bày tỏ tình thương của Ngài cho con người, cảm hóa con người, và chính tình thương đó kéo con người đến với Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Câu này có nghĩa là Chúa cứu thế là thần nhân, là người, thân xác Chúa chịu chết như mọi người, nhưng là con Đức Chúa Trời, linh hồn Ngài được làm cho sống bởi thần quyền của Đức Chúa Trời. Cần lưu ý điều sứ đồ Phi-e-rơ nói ở đây. Về phần linh hồn thì được sống, không có nghĩa là được giữ cho sống, nhưng có nghĩa là phần linh hồn Ngài cũng đã chết, nhưng được thần năng Đức Chúa Trời làm cho sống lại. Câu 19. Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù. Chúng ta có thể hiểu câu này là chính Chúa cứu thế đi giảng trong phần thần linh. Là người với thân xác thì Ngài chết, nhưng là thần linh, Ngài được thần quyền Đức Chúa Trời làm cho sống lại, và Ngài đi giảng. Ngài không sai phái ai, cũng không phải là Đức Thánh Linh giảng, nhưng chính Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù. Chúng ta không được biết nội dung lời giảng, tuy nhiên từ ngữ sử dụng ở đây không phải là giảng tin lành, mà chỉ có thể là một sứ điệp của Đức Chúa Trời. Từ ngữ những linh hồn bị tù ở đây trong nguyên văn là nơmata, không được dùng cho linh hồn con người, nhưng chỉ thị các siêu linh, cả tốt lẫn xấu. Khi đối chiếu với Phi-e-rơ thứ nhì chương 2 câu 4 và Giu-đe câu 6, chúng ta có thể thấy rõ ý nghĩa này. Phi-e-rơ thứ nhì chương 2 câu 4 ghi, nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét. Và trong Giu-đe câu 6, còn các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình, thì Ngài đã dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét ngày lớn. Như vậy, sau khi chịu chết, thân xác Chúa Giê-xu được chôn trong phần mộ, nhưng linh hồn Ngài được thần quyền Đức Chúa Trời làm cho sống lại. Với linh hồn đó, Chúa Giê-xu xuống âm phủ là nơi giam giữ các siêu linh phản loạn, chống nghịch với Đức Chúa Trời, để công bố một sứ điệp của Đức Chúa Trời mà chúng ta không rõ nội dung. Tuy nhiên, đó không phải là tin lành, như một số người chủ trương cho rằng sẽ có cơ hội thứ hai để nghe tin lành sau khi đã qua đời.
Nhờ huyết bao
Chúng ta đã nói đến tín niệm Chúa Giêsu sau khi chết, thân xác được chôn trong phần mộ, nhưng linh hồn Ngài được thần quyền Đức Chúa Trời làm cho sống lại. Với linh hồn đó, Chúa Giêsu xuống âm phủ là nơi giam giữ các siêu linh phản loạn, chống nghịch với Đức Chúa Trời, để công bố một sứ điệp của Đức Chúa Trời mà chúng ta không rõ nội dung. Có người cho đó là lời tuyên bố đắc thắng của Chúa cứu thế. Tuy nhiên dù là gì, đó không phải là tin lành như một số người chủ trương cho rằng sẽ có cơ hội thứ hai để nghe tin lành sau khi đã qua đời. Tiếp theo, tín niệm về sự kiện Chúa xuống âm phủ là một sự kiện kỳ diệu hơn hết, đó là đến ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại. Người Do Thái tính ngày khởi sự từ 6 giờ chiều. Chúa chết 3 giờ chiều thứ sáu, kể là thuộc về ngày đầu. Từ 6 giờ chiều thứ sáu đến 6 giờ chiều thứ bảy là ngày thứ hai. Từ chiều thứ bảy sang sáng sớm Chúa Nhật là thuộc về ngày thứ ba. Như vậy, tín niệm phát biểu, đến ngày thứ ba, ngày từ kẻ chết sống lại, cần hiểu ngày thứ ba đây là theo cách tính ngày của người Do Thái. Tín niệm quan trọng hơn chúng ta cần nhấn mạnh là sự kiện Chúa phục sinh. Cụm từ ngày từ kẻ chết sống lại bao gồm ý tiên khởi là Chúa cứu thế Giêsu đã chết vì tội nhân loại. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại cả thể xác lẫn linh hồn để hoàn tất viên mãn chương trình cứu rỗi. Cũng như sự chết của Chúa Giêsu, sự kiện phục sinh của Ngài cũng là một sự kiện lịch sử về một biến cố siêu nhiên có một không hai. Tất cả bốn sách phúc âm đều kỹ thuật chi tiết về cả sự chết và sự phục sinh của Chúa. Trong các thành phần lãnh đạo Do Thái đương thời, thành phần tư tế là phái Sa-đu-xê hay Sa-đốc là những người không tin có sự phục sinh và đã từng đặt câu hỏi, đưa ra một trường hợp giả tưởng để bắt bí, nhưng Chúa Giêsu đã phơi bày sự ngu dốt của họ đối với lời Kinh Thánh. Cả ba sách Tin Lành Cộng Quan đều ghi lại câu chuyện này. Phúc âm Mác chương 12, câu 18 đến câu 27 kỹ thuật như sau. Các người Sa-đu-xê là những kẻ vẫn nói rằng không có sự sống lại, đến gần mà hỏi Ngài rằng, thưa Thầy, Môi-se đã ban cho chúng tôi luật này. Nếu một người kia có anh em qua đời để vợ lại không con, thì người kia phải lấy vợ quá đó đặng nối dòng dõi cho anh em mình. Và có bảy anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết, không có con. Người thứ hai lấy vợ quá ấy, sau chết cũng không có con. Rồi đến người thứ ba cũng vậy. Trong bảy người, chẳng ai để con lại. Sau hết người đàn bà cũng chết. Lúc sống lại, đàn bà đó là vợ ai trong bảy anh em, vì hết thảy đều đã lấy người làm vợ. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, há chẳng phải các ngươi lầm vì không biết Kinh Thánh, cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời sao? Vì đến lúc người ta từ kẻ chết sống lại, thì chẳng cưới vợ, chẳng lấy chồng, nhưng các người sống lại đó ở như thiên sứ trên trời vậy. Còn về những người chết được sống lại, thì trong sách Môi-se có chép lời Đức Chúa Trời phán cùng người trong bụi gai rằng, ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob, các ngươi chưa đọc đến sao? Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Thật, các ngươi lầm to. Đó là Phúc âm Mác chương 12, câu 18 đến câu 27. Chúa Giêsu không chỉ khẳng định có sự sống đời sau, nhưng Chúa đã minh chứng bằng sự phục sinh của chính Ngài. Nếu Chúa Giêsu chết mà không phục sinh, thì Cơ Đốc giáo không khác gì và cũng không hơn gì tất cả các tôn giáo khác, nghĩa là cùng có giáo chủ đã chết. Và nếu thế, niềm tin nơi Chúa cứu thế là niềm tin đáng tội nghiệp hơn hết, vì tin vào một người đã chết không cứu giúp được gì cho những người đi theo. Như đã nói, cả bốn sách phúc âm đều kỹ thuật sự kiện Chúa Giêsu phục sinh. Sứ đồ Phaolô cũng đã dùng cả Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 để giải luận về sự phục sinh. Có người bảo rằng những phần kỹ thuật đó không đáng tin vì mang tính chất chủ quan của những người tin Chúa. Để trả lời cho nhận định này, chúng ta cần nhìn vấn đề như sau. Đối với Cơ Đốc giáo, sự kiện Chúa Giê-xu phục sinh từ kẻ chết là sự kiện nền tảng và cũng là giáo lý trọng yếu của Cơ Đốc giáo. Nếu Chúa Giê-xu không thực sự phục sinh, thì Cơ Đốc giáo phải là một tôn giáo tệ hại nhất vì đã đặt trên một nền tảng dối trá. Mặt khác, một người tuyên bố Chúa Giê-xu chết và không phục sinh, thì lời tuyên bố đó dựa vào đâu và có bằng chứng nào không? Nếu tuyên bố mà không có bằng chứng, thì ai cũng nói được, và những lời vu vơ đó không đáng cho bất cứ ai bận tâm. Người Việt Nam tin rằng trong lịch sử, vua Quang Trung đã từng phá tan 20 vạn quân Thanh. Ngày nay không có một người nào từng thấy vua Quang Trung bằng xương bằng thịt, nhưng đều tin có nhân vật đó dựa vào sử sách. Người Mỹ tin rằng Washington là người đã khai sáng nước Mỹ, dù rằng ngày nay không một người Mỹ nào từng gặp vị tổng thống đầu tiên này. Họ tin dựa vào sử sách. Cả bốn sách phúc âm đều ghi lại đầy đủ chi tiết sự kiện Chúa Giê-xu phục sinh. Một sự kiện mà lúc sinh tiền, chính các sứ đồ và môn đồ của Chúa Giê-xu cũng không ai tin lời Ngài tiên báo trước khi Ngài chịu thương khó. Chúng ta nghe lại phần kỹ thuật trong phúc âm Giăng chương 20, câu 1 đến câu 18, để ý rằng chính các môn đồ của Chúa thoạt tiên cũng không người nào nghĩ rằng thầy của họ sẽ sống lại sau khi bị xử tử hình trên thập tự giá và thân xác đã chôn trong phần mộ. Răng kỹ thuật như sau. Ngày thứ nhất trong tuần lễ lúc rạng đông trời còn mờ mờ, Mary Magdalene tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã rời đi. Vậy người chạy tìm Simon Phêrô và môn đồ khác là người Đức Chúa Giê-xu yêu mà nói rằng người ta đã rời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu. Phêrô và môn đồ khác bèn bước ra đi đến mộ. Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phêrô và đến mộ trước. Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất, nhưng không vào. Simon Phêrô theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất, và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Giê-xu chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Bây giờ môn đồ kia đã đến mộ trước cũng bước vào, thì thấy và tin, vì chưng hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Giê-xu phải từ kẻ chết sống lại. Đoạn hay môn đồ trở về nhà mình. Song Mary đứng bên ngoài, gần mộ mà khóc. Người vừa khóc vừa cúi xuống dòm trong mộ. Thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Chúa Giê-xu đã nằm. Hai thiên sứ hỏi, hỡi đàn bà kia sao ngươi khóc? Người thưa rằng, vì người ta đã rời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu. Vừa nói xong, người quay lại thấy Đức Chúa Giê-xu tại đó, nhưng không biết ấy là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu hỏi người rằng, hỡi đàn bà kia sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai? Người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn bèn nói rằng, hỡi Chúa, ví thật ngươi là kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho ta biết ngươi để Ngài ở đâu, thì ta sẽ đến mà lấy. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi Mary. Mary quay lại, lấy tiếng Hebrew mà thưa rằng, Rabuni, nghĩa là thầy. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, chớ giờ đến ta, vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đi đến cùng anh em ta nói rằng, ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Mary Magdalene đi giao bảo cho môn đồ rằng, mình đã thấy Chúa, và Ngài đã phán cùng mình những điều đó. Đó là phúc âm Giăng chương 20 câu 1 đến câu 18.
Quý thính giả thân mến, nếu Chúa Giê-xu không sống lại, thì niềm tin của chúng ta sẽ vô ích. Chúng ta vẫn sẽ chết trong tội lỗi mình. Cảm tạ Chúa vì Ngài không như các giáo chủ của những tôn giáo khác. Họ đã chết và cũng không có thể ban cho ai sự sống. Nhưng Chúa Giê-xu đã chết thay cho tội lỗi nhân loại. Vì không đổ huyết thì không có sự tha thứ, và Ngài cũng đã phục sinh để đảm bảo sự cứu rỗi, ban sự sống cho những ai tin nhận Ngài. Quý vị có tin Chúa Giê-xu đã chết và phục sinh để tôi và quý vị được kinh nghiệm sự sống hay không? Hãy tin nhận Ngài và sống với lòng tin để chúng ta được kinh nghiệm và rao truyền sự sống của Chúa ra cho tội nhân. Amen.
Làm sao